Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 2 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc, phân định ơn gọi là gì? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Các phát triển mới của nền nhân loại học. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, đặc biệt là việc bảo vệ các nguồn nước, và Ngài cũng kêu gọi chấm dứt nạn làm ô nhiễm biển cả và đại dương. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm mùng 1 tháng 9 là ngày thế giới lần thứ tư, cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Chúa. Năm nay có chủ đề là nước, đặc biệt dưới hai khía cạnh, tôn trọng nước như yếu tố quý giá và việc đạt được nước uống như một nhân quyền. Trong sư điệp, sau khi đề cao tầm quan trọng thiết yếu của nước như yếu tố đơn giản và trọng yếu, nhưng rất tiếc là đối với nhiều người, việc đạt được nước là điều rất khó khăn nếu không muốn nói là không có thể được. Đức Thánh Cha viết, cần cấp thiết có những dự án chung và những cử chỉ cụ thể với ý thức rằng mọi hành động tư hữu hóa thiện ích tự nhiên như là nước là điều gây thiệt hại cho quyền của con người được nước uống, và việc tư hữu hóa nước như thế là điều không thể chấp nhận được. Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của nước trong bí tích rửa tội và mời gọi các tín hữu cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân quý giá này. Ngài cũng đề cập đến vấn đề các biển và đại dương, mời gọi mọi người cảm ơn đấng tạo hóa vì hồng ân bao la này, đồng thời kêu gọi bảo vệ các nguồn nước, các biển khơi và đại dương. Đức Thánh Cha viết, chúng ta không thể để cho các biển và đại dương đầy những khối plastic khổng lồ trôi nổi trên đó. Và sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện.
Chúng ta hãy cầu nguyện để nước không trở thành dấu chỉ sự chia cách giữa các dân tộc, nhưng là dấu chỉ của sự gặp gỡ đối với cộng đồng nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người có nguy cơ mất mạng trên sóng gió trong khi đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn để họ được cứu vớt. Chúng ta xin Chúa và yêu cầu những người thi hành công tác phục vụ chính trị làm sao để những vấn đề tế nhị nhất trong thời đại chúng ta, như các vấn đề về di cư, thay đổi khí hậu, quyền của mọi người được hưởng các nhu yếu phẩm, được đáp ứng trong tinh thần trách nhiệm, nhìn xa trông rộng, với lòng quảng đại và trong tinh thần cộng tác giữa các nước có trách nhiệm nhiều hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang thi hành công tác tông đồ trên biển, những người giúp suy tư về những vấn đề hệ thống môi sinh biển khơi, những người góp phần đề ra và áp dụng các quy luật quốc tế liên hệ tới biển, để có thể bảo vệ con người, các quốc gia, các thiện ích, tài nguyên thiên nhiên, như các động vật và thực vật, các rạn san hô, các lòng biển cả, và bảo vệ sự phát triển toàn diện trong viễn tượng công ích của toàn thể gia đình nhân loại, chứ không phải là tư lợi. Chúng ta cũng hãy nhớ đến những người đang hoạt động để bảo vệ các vùng biển, bảo vệ đại dương và các sinh vật khác nhau trong đó, để họ chu toàn công tác này trong tinh thần trách nhiệm và lương thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người quan tâm đến các thế hệ trẻ và cầu nguyện cho họ để họ gia tăng ý thức và tôn trọng căn nhà chung của nhân loại, với ước muốn chăm sóc thiện ích thiết yếu là nước để mưu ích cho tất cả mọi người.
Tallinn, hôm qua mùng 1 tháng 9, các cộng đồng công giáo tại Cộng hòa Estonia đã ăn chay và cầu nguyện cho cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại nước này. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm ba nước vùng Baltic từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây. Ngày chót được dành cho thủ đô Tallinn của Estonia, quốc gia bé nhỏ chỉ có khoảng 7.000 tín hữu công giáo. Đức cha Philippe Jordan, giám quản tông tòa Tallinn, đã mời gọi các tín hữu ăn chay và cầu nguyện vào ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 9 cho ý tưởng vừa nói, và Ngài cũng xin các tín hữu đặc biệt đọc Kinh Mân Côi, cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Estonia mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Ngài nói, việc chuẩn bị tinh thần quan trọng hơn việc chuẩn bị về vật chất. Cộng hòa Estonia có 1.300.000 dân cư, trong đó có 75% không thuộc tôn giáo nào. Số tín hữu còn lại thuộc Tin Lành Luther và Chính Thống. Cũng như hai nước láng giềng Lithuania và Estonia, nước Estonia bị Liên Xô chiếm đóng trong 47 năm trời, từ 1944 đến khi phục hồi được nền độc lập vào năm 1991. Cả ba nước này đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm cách đây 25 năm, vào tháng 9 năm 1993.
Berlin, Đức Thượng Phụ Ignatius Josef Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac, thất vọng vì sự thiếu hỗ trợ của Tây Phương dành cho các tín hữu Kitô thiểu số tại Iraq và Syria. Theo Đức Thượng Phụ, các tín hữu Kitô bị trục xuất khỏi quê hương của họ, đang cảm thấy bị các chính phủ Tây Phương phản bội. Đức Thượng Phụ Yunan bày tỏ lập trường trên đây hôm 31 tháng 8 vừa qua. Trong cuộc nói chuyện với Đức Cha Heiner Koch, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Berlin ở Đức, Ngài nhận định rằng các chính phủ Tây Phương hành động xu thời và chỉ nghĩ đến những quyền lợi kinh tế của mình, và không quan tâm đến sự kiên trì của các tín hữu Kitô qua bao thế kỷ vẫn tồn tại đức tin của mình dù chỉ là những nhóm thiểu số. Giáo hội Công giáo Syriac hiệp nhất với Tòa Thánh và hiện có từ 180 đến 200 ngàn tín hữu. Trong số này, 40% ở trong tình trạng thiểu số. 45 ngàn tín hữu thuộc giáo hội này đã bị các dân quân nhà nước Hồi giáo IS trục xuất khỏi quê hương và đang sống tại Liban, Jordani và một phần tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tại các nước Tây Phương. Một số tín hữu tản cư muốn trở về Iraq, nhưng nhiều người không thấy có viễn tượng tương lai tại đây. Đức Thượng Phụ Yunan đến Berlin để viếng thăm cộng đoàn Công giáo Syriac nhập cư tại đây. Họ có khoảng 100 gia đình và thường cử hành thánh lễ tại nhà thờ Công giáo Thánh Canisius ở Sklottenburg.
Roma, Đức Tổng Giám mục Công giáo Syriac Jacques Benam Hindo thuộc giáo phận Hasake Nisibi ở miền đông bắc Syria tái tố giác chủ trương của người cuộc được xóa bỏ sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại vùng này. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Hindo đã xác nhận với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ về việc một số trường công giáo bị Liên minh Dân chủ Bắc Syria đóng cửa. Liên minh này gồm những người cuộc được cai trị vùng này. Đức Tổng Giám mục Hindo cho biết, ngay từ đầu năm nay, chính quyền địa phương đã chiếm hữu hàng trăm trường công lập và áp đặt một chương trình học với sách giáo khoa của họ. Mặc dù các công chức người cuộc đã trấn an Đức Tổng Giám mục Hindo là sẽ không đụng tới các trường tư, trong đó có nhiều trường của Kitô giáo, nhưng nay họ đóng cửa các trường này tại các thành phố Kamisli, Darbasia và Malikia. Lý do nhà cầm quyền đưa ra là vì các trường này không theo chương trình do chính quyền miền đề ra. Đức cha Hindo nói thêm rằng, chính quyền người cuộc đã không muốn các trường Kitô giáo dạy học bằng tiếng của giáo hội, tức là tiếng Syriac cổ, và cũng không muốn chúng tôi dạy lịch sử, và muốn các học sinh phải học lịch sử của người cuộc. Đức cha e ngại rằng sẽ có thêm các trường công giáo khác ở thành Hasake sẽ bị đóng cửa. Ngài cảnh giác các quan chức chính quyền liên hệ rằng làm như thế thì cả thế hệ các học sinh sẽ bị thiệt hại vì không thể học lên cao. Nhưng các quan chức người cuộc đã tuyên bố họ sẵn sàng hy sinh cả 6-7 thế hệ miễn là phổ biến được ý thức hệ của họ. Qua tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Tổng Giám mục Hindo kêu gọi các nước Âu Châu và cộng đồng quốc tế can thiệp. Ngài nói, đóng cửa các trường của chúng tôi làm cho chúng tôi đau lòng. Từ 86 năm nay, giáo hội đảm trách các trường này, và không bao giờ chúng tôi nghĩ rằng các trường này sẽ bị đóng cửa. Tây Phương không thể giữ im lặng. Nếu quý vị thực là các tín hữu Kitô, thì phải chiếu rải ánh sáng trên những gì đáng xảy ra và ngăn cản những vụ vi phạm nhân quyền của chúng tôi và những đe dọa xóa bỏ sự hiện diện của chúng tôi tại miền này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Đi từ chân lý tự nhiên đến chân lý đức tin.
Tất cả mọi người say mê khi nghe tôi chỉ ra sự đồng điệu giữa tôn giáo chúng ta với lý trí. Họ ngưỡng mộ đặc biệt với 10 giới răn của Thiên Chúa và cho rằng chẳng có lời lẽ nào hợp lý hơn và cũng chẳng có gì xứng đáng hơn khi được trải lòng ra trước vị Chúa Tể Vũ Trụ. Cha Đắc Lộ đã ghi lại sự thành công của lần giảng tại Hà Nội cuối năm 1627 như thế, đặc biệt trước những thính giả là các nhà sư. Dù lời lẽ của cha Đắc Lộ đã được lý tưởng hóa, nhưng thực sự cuộc truyền giáo đã khởi đầu với những thành công lớn ngay từ khi các tu sĩ dòng tên có mặt tại đàng trong. Một mặt, các nhà thừa sai giảng về một Kitô giáo độc thần và về tính hữu lý, rồi nói về sự bất tử của linh hồn. Cuối cùng là dùng sứ điệp về tòa phán xét để làm cây cầu nối liền. Mặt khác, các thừa sai cũng trình bày về các giới răn đạo đức. Cả hai điều trên đây không phải là điều gì hoàn toàn mới, song chúng đã được các thừa sai đem nối vào với những nhận thức về tôn giáo và nền đạo đức sẵn có. Người dân Việt đã có sẵn quan niệm về ông trời, song vị ấy chưa được nhận thức như một đấng một cách rõ ràng. Người dân cũng có sẵn tam cương của Khổng giáo, đó là trung với vua, hiếu với thầy, thảo với cha mẹ. Các tu sĩ dòng tên đã cố gắng dùng tam cương để giảng giải về 10 điều răn. Đấy là những nội dung mà các nhà truyền giáo đã truyền đạt cho dân chúng như đã được xác định qua lá thư của Chúa Trịnh gửi cho các giáo sĩ dòng tên ở Ma Cao. Lá thư này chúng ta đã đề cập đến trước đây. Điều mới mẻ ở đây là các nhà truyền giáo đã cho thấy rằng ông trời chính là Đức Chúa Trời Đất, là đấng tạo dựng trời đất và đồng thời cũng là đấng xét xử. Thêm vào đó, trong các cuộc tranh luận với các nhà sư, thường thì các nhà thừa sai sẽ chiếm ưu thế, vì các vị đã học phương pháp biện chứng và luận lý. Họ sử dụng các hình ảnh và châm ngôn để dồn các đối phương Á Đông vào thế tự mâu thuẫn với chính mình. Điều ấy tại Á Đông vốn xa lạ với các lối luận lý như thế. Sau đây là một thí dụ về cuộc tranh luận công khai giữa cha Bujomi và một nhà sư. Cha Bujomi là giáo sư giảng dạy lâu năm ở Macau về môn thần học kinh viện. Đối thủ của cha Bujomi lúc ấy, ngoài những luận chứng hão huyền mà những kẻ thờ tà thần thường dùng, thì ông ấy thiếu hẳn khả năng biện chứng. Khả năng biện chứng là thứ ở Trung Hoa và ở các nước chư hầu không biết đến, và vì thế không được coi là một môn khoa học. Cứ bị ép phải chạy theo lối biện luận, không thể nào dùng lối nói của mình mà thoát ra được. Và như thế, nhà sư luôn bị rơi vào mâu thuẫn, câu sau đá câu trước, rết một hồi, bị đẩy vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan, chẳng còn biết chọn đường nào, vì ông nhận ra rằng, hướng nào thì mình cũng đang lạc đường. Dĩ nhiên, đó là cái nhìn của các nhà truyền giáo dòng tên. Ngày nay ta có thể nói được rằng, những tranh luận như trên là sự đụng độ của hai lối tư duy không thể hiểu được nhau. Lối tư duy duy lý của các nhà truyền giáo ấy chắc chắn cũng tạo nên ác cảm, nhưng nó cũng đưa tới thành công. Còn với cha Đắc Lộ, cha không chỉ dùng tới các khái niệm kinh viện mà cha còn sử dụng các hình ảnh và tục ngữ. Trong các buổi học giáo lý, các mầu nhiệm đích thực của Kitô giáo được coi là môn học huyền bí và chỉ được trình bày trong phần thứ hai. Còn với những người ngoại chỉ muốn biết các Kitô hữu tin gì chứ không muốn vào đạo, thì các tu sĩ dòng tên chỉ trình bày với họ phần thứ nhất, tức là nói về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và về việc Ngài sẽ phán xét tùy theo việc làm của họ sau khi chết. Do đó, trong cuốn giáo lý, chỉ kể từ ngày thứ năm trở đi, trong đó bắt đầu bàn đến những mầu nhiệm căn bản, cha Đắc Lộ không giảng cho những người ngoại mà chỉ dành riêng cho những ai đã tin, quyết định từ bỏ tà thần và thực lòng muốn nhận phép rửa. So với các anh em cùng dòng, cha Đắc Lộ có hai điểm khác, nhờ cha đã trải qua các kinh nghiệm riêng. Thứ nhất, cha Đắc Lộ đã không bắt đầu với việc châm chọc chuyện thờ tà thần của các tà đạo. Thứ hai, cha Đắc Lộ bắt đầu với mặt hay của các chân lý tự nhiên và ưu tiên giảng về Thiên Chúa Ba Ngôi trước chuyện nhập thể. Cha Đắc Lộ cho biết, một số nhà truyền giáo trong các vùng khác đã mở đầu việc rao giảng của mình bằng việc chống lại những lầm lạc ngoại giáo và chê bai việc thờ tà thần ngẫu tưởng. Lối giảng tiêu cực này gây ác cảm và làm cho người nghe khiếp sợ. Vì thế nên bắt đầu với những sự thật tích cực và dễ hiểu, như Thiên Chúa là Chúa Tể Trời Đất, Ngài dựng nên muôn vật và cả loài người ta, loài người được dựng nên có trí khôn để biết phục vụ và yêu mến Ngài. Ở đây để dễ hiểu, nên lấy hình ảnh một vị vua Trần Thế Anh Minh để so sánh. Trước những sự thật này, chắc hẳn người nghe đã có chút cảm tình nào đó. Chỉ sau khi nền tảng đích thực đó được thiết lập và tạo được thiện cảm nơi người nghe, thì mới nên chống lại những điều sai lạc, và sau đó bước vào việc giảng giải các mầu nhiệm của lẽ đạo.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc, phân định ơn gọi là gì?
Kính thưa quý thính giả, chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục sắp họp vào tháng 10 tới đây là Tuổi trẻ, Đức tin và Phân định ơn gọi. Phân định ơn gọi có nghĩa là gì? Có phải các giám mục muốn khuyến khích các bạn trẻ đi tu không? Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Mục tiêu của khóa học sắp tới của Thượng Hội đồng Giám mục không phải là khuyến khích các bạn trẻ đi tu, nhưng là mời gọi các bạn trẻ hãy đáp trả ơn gọi của mình. Nói như vậy có nghĩa là ta cần phải tách biệt hai cái chuyện ơn gọi và đi tu. Có nhiều ơn gọi khác nhau trong xã hội, chứ không phải chỉ có ơn gọi tu trì. Chúng ta cần phải sửa lại quan niệm về ơn gọi và tránh hai thái cực. Một bên là thái độ của những người không có ơn gọi, sống bập bềnh trôi nổi qua ngày, chẳng có lý tưởng chi hết. Bên kia là quan niệm chật hẹp về ơn gọi, đó là chỉ giới hạn ơn gọi vào hàng ngũ linh mục hay đời sống thánh hiến. Dụng cụ làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục phát hành hồi tháng 6 vừa rồi đã dành các số 85 cho tới 105 để bàn về ơn gọi. Ơn gọi là một thuật ngữ loại suy áp dụng cho nhiều thực thể khác nhau. Chúng ta có thể thực phân biệt ba cấp độ như thế này. Cấp độ thứ nhất rất là rộng, áp dụng cho hết tất cả mọi người. Cuộc sống là một ơn gọi, như Thánh Trai Phaolô Đệ Lục đã khẳng định trong thông điệp Phát triển các dân tộc số 15. Thiên Chúa đã gọi con người ra cõi hư vô tới chỗ hiện hữu. Con người được kêu gọi sống hiệp thông với Thiên Chúa, và đây là hạnh phúc của con người. Con người được kêu gọi để ra khỏi chính mình, đi hiệp thông với người khác. Cấp thứ hai thì hẹp hơn, dành cho các Kitô hữu. Nhờ bí tích rửa tội, họ được gọi đi theo Chúa Kitô và trở nên đồng hình đồng dạng với người. Kitô hữu cũng được kêu gọi tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh, tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô làm chứng cho tin mừng trước mặt thế gian. Hai cấp độ vừa rồi, kể là ơn gọi phổ quát dành cho hết mọi nhân sinh và mọi Kitô hữu. Tất cả mọi người được mời gọi đến thánh. Bây giờ, chúng ta đi thêm một cấp nữa, cấp thứ ba. Giáo hội được ví như là một thân thể với nhiều chức năng khác nhau. Từ đó có thể nói tới nhiều thứ ơn gọi trong giáo hội. Ơn gọi gia đình, ơn gọi là mục tử, ơn gọi thánh hiến, ơn gọi giáo dân cho những nghề nghiệp khác nhau. Dụng cụ làm việc của Thượng Hội đồng nói tới điều này ở các số 101 cho tới 105.
Như vậy, hôn nhân là một ơn gọi sao, thưa cha?
Đúng vậy. Tông huấn Amoris Laetitia nói tới ơn gọi hôn nhân gia đình ở tựa đề của chương 3 và các số 57, 72, 85, 88, 211. Cái thuật ngữ ơn gọi hôn nhân có thể hiểu theo hai nghĩa: khách thể và chủ thể. Ơn gọi hôn nhân xét theo khách thể tương đương với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho hôn nhân, như là một định chế xã hội nhằm sinh sản và dưỡng dục con cái, dấu chỉ tình yêu hiệp thông của Thiên Chúa, dấu chỉ của tình yêu Đức Kitô đối với Hội Thánh, vân vân. Còn xét theo chủ thể, ơn gọi hôn nhân có nghĩa là xét về phía những người kết hôn. Đương sự có khả năng đảm đương những nghĩa vụ của hôn nhân hay không? hai người có tâm đồng ý hợp hay không? Có khả năng chung sống với nhau hay không?
Thưa cha, nếu mà nói rằng nghề nghiệp cũng là ơn gọi, thì làm sao đếm nổi các thứ ơn gọi?
Chúng ta nên phân biệt hai cách hiểu về ơn gọi nghề nghiệp, theo nghĩa tự nhiên và theo nghĩa siêu nhiên. Theo nghĩa tự nhiên, ơn gọi nghề nghiệp được hiểu như là một cái khuynh hướng, tài năng hoặc là thiên chức. Thường người ta chọn vào nghề nghiệp nào là vì thấy có khiếu về nghề đó, chẳng hạn như là giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, vân vân. Nếu không có năng khiếu thì không ai lại gì đâm đầu vào nghề đó. Còn theo nghĩa siêu nhiên, ơn gọi nghề nghiệp được hiểu như là thi hành một nghề nghiệp nào đó như là cách thức đáp lại Thiên Chúa gọi phục vụ nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Một thanh niên chọn nghề bác sĩ vì thấy mình có năng khiếu trong công việc này. Đó là ơn gọi theo nghĩa tự nhiên. Nhưng mà anh ta cũng có thể coi công tác bác sĩ không chỉ như là một nghề để sinh sống, mà còn là một phương thế để sống ơn gọi phục vụ Chúa Kitô ở nơi những người bệnh tật. Và đây là ơn gọi theo nghĩa siêu nhiên. Từ những điều vừa nói, chúng ta có thể rút ra một kết luận thứ nhất về mục đích của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Đó là giúp cho các bạn trẻ khám phá ra ơn gọi của mình. Nghĩa là chính Chúa mời gọi chia sẻ đời sống thánh thiện nhờ việc kết hiệp với Chúa và phục vụ tha nhân. Trên thực tế, không ít bạn trẻ sống vất vơ vất vưởng, không có một lý tưởng hoặc kế hoạch nào cho cuộc đời. Họ sống theo số phận đưa đẩy, hoặc chỉ biết nghĩ tới mình chứ không quan tâm đến ai hết. Như vậy, khám phá ơn gọi là khám phá ra ý nghĩa trọn vẹn của cuộc đời. Đó là một kế hoạch thành tựu, trong đó không chỉ có nỗ lực của ta, mà nhất là còn có ơn thánh của Chúa.
Thưa cha, đó là ý nghĩa của việc phân định ơn gọi, phải không?
Đúng thế. Nên biết rằng, dụng cụ làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đã dành các số từ 106 tới 119 để bàn về đề tài này. Ngay từ những hàng mở đầu, Văn Kiện ghi nhận rằng nhiều bạn trẻ không hiểu ý nghĩa của thuật ngữ phân định ơn gọi. Thực ra, cái từ phân định có thể hiểu theo nhiều nghĩa, chẳng hạn như nhận ra ý Chúa của các dấu chỉ thời đại, phân định luân lý, phân định tâm linh. Đối với các bạn trẻ, phân định có nghĩa là khám phá điều mà mình có thể đóng góp cho đời. Và đối với bạn trẻ Kitô hữu, đó là phân định Thiên Chúa kêu mời tham gia vào công cuộc phục vụ giáo hội và xã hội.
Vậy phân định ơn gọi là gì?
Phân định có khi cũng là dịch là biệt phân, dịch cái từ discernere ở trong tiếng Latin. Cái động từ này gồm bởi cái gốc là dis có nghĩa là tách và cernere có nghĩa là chọn. Một cái khái quát, phân định là phán đoán về phẩm chất của sự vật, phân biệt và tách rời điều tốt và điều xấu, điều lợi và điều hại, điều chính và điều phục. Sự phân định này xảy ra khá thường xuyên trong đời sống hàng ngày, nhưng mà đặc biệt là trong những hoàn cảnh quan trọng của cá nhân hoặc cộng đồng, khi phải lựa chọn, chọn lựa một hướng đi lâu dài. Ở đây chúng ta giới hạn vào một lĩnh vực cụ thể là làm thế nào nhận ra ý Chúa muốn đối với tôi. Điều này không chỉ có nghĩa là chọn lựa đủ tốt và tránh bỏ tội lỗi, nhưng còn biết nhận ra điều gì là đẹp lòng Chúa, điều gì tốt hơn. Và dĩ nhiên, để mà nhận ra ý Chúa, ta cả cần được thần khí của Chúa hướng dẫn. Khổ lỗi đã tân ước cho ta biết rằng, bên cạnh thần khí tốt, còn có thần khí xấu. Không tự như bên cạnh ngôn sứ thật, có ngôn sứ giả, như là Chúa Giêsu đã cảnh báo. Chỉ vì thế mà cần có sự phân định thần khí.
Thưa cha, phân định thần khí và phân định tâm linh có gì khác biệt không?
Tùy theo cách chất chúng ta hiểu mà hai thuật ngữ trở nên đồng nghĩa hay khác nghĩa. Như vừa nói, phân định thần khí có thể hiểu như là phân định giữa thần khí xấu và thần khí tốt. Nhưng mà phân định thần khí cũng có thể hiểu là phân biệt dưới ánh sáng của thần khí là Chúa Thánh Thần. Nếu mà hiểu theo nghĩa này, thì phân định thần khí và phân định tâm linh cũng như nhau.
Còn phân định tâm linh và phân định luân lý có khác nhau không, thưa cha?
tùy theo cách mình hiểu. Nếu hiểu phân định tâm lý như là phân định dưới ánh sáng của Chúa Thánh Linh, thì phân định vân lý cũng được thực hiện dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, xét về khía cạnh đối tượng thì hai bên có sự khác biệt. Phân định luân lý thì rộng hơn là phân định tâm linh. Phân định luân lý là phân biệt điều tốt với điều xấu dựa trên cái nguyên tắc tổng quát của luân lý. Sự phân định này cũng quen được gọi là phân định của lương tâm, được sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo bản tới ở các số 1777 cho tới 1782. Còn phân định tâm linh thì hẹp hơn, bởi vì nó chỉ liên quan tới cái việc lựa chọn giữa điều tốt và điều tốt hơn hay là hoàn hảo, và mang tính cách cá biệt. Tìm hiểu ý muốn của Chúa qua sự thúc đẩy trong tâm hồn. Nếu hiểu như vậy thì phân định ân gọi cũng là một thứ phân định tâm linh.
Thưa cha, ai là chủ động của việc phân định ơn gọi?
Nói chung, chủ thể của việc phân định là con người và Thánh Linh. Nói tới con người, ta lại có thể hiểu ra là từng cá nhân hay là cộng đoàn, trong trường hợp này gọi là phân định cộng đoàn. Mặt khác, cộng đoàn có thể hiểu như là một nhóm hoặc một cộng đồng xã hội, thậm chí toàn thể xã hội, chẳng hạn như là trong trường hợp của Thượng Hội đồng Giáo mục. Tức là chưa nói tới cảm thức đức tin của toàn thể dân Chúa. Trên thực tế, mặc dù tất cả mọi người đều nhận được ơn gọi của Chúa, nhưng mà không phải ai ai cũng có khả năng phân định tiếng Chúa. Nhiều lúc ta cần tới một vị đồng hành. Một số người có năng khiếu để thực hiện việc phân định do sự tập luyện hoặc là do Chúa ban như là một đặc sủng để phục vụ cộng đồng. Dù sao, trên hết tất cả mọi yếu tố nhân loại, vai trò chủ động của đời sống tâm linh vẫn là Thánh Linh. Chính Thánh Linh dẫn dắt hội thánh trên đường thánh thiện, thôi thúc các tín hữu tiến tới sự trọn lành, ban ơn soi sáng và sức mạnh để đáp lại tiếng gọi. Từ đó, ta có thể rút ra một kết luận quan trọng về điều kiện căn bản cho việc phân định tâm linh, đó là tư thế sẵn sàng để tuân hành ý Chúa trong hoàn cảnh cụ thể này, như sự soi sáng của Thánh Linh. Đem rằng thần khí thổi đâu tủy, nhưng mà đường lối của Thánh Linh nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải qua Chúa Kitô. Nói cách khác, việc tìm hiểu ý muốn của Thiên Chúa cần dựa trên một nền tảng khách quan, đó là lời Chúa được truyền lại qua Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội. Đây là những nguồn quy chiếu cho tất cả mọi sự phân định. Mới đây, Đức Thánh Cha Francisco đã dạy các số từ 166 tới 175 và tông huấn câu Deus ex sanctitate để bàn về sự phân định trong con đường linh thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài các phát triển mới của nền nhân loại học.
Kính thưa quý vị thính giả, cũng giống các khoa học khác, nhân loại học đã có các phát triển mới trong dòng lịch sử. Việc sử dụng lời nói, sự kiện từ lĩnh vực riêng tư bước sang lĩnh vực công cộng, một tương quan mới và thanh thản với chính thân xác mình sẽ là ba yếu tố mạnh mẽ làm nền cho cuộc đấu tranh của nữ giới nhằm giải phóng phụ nữ khỏi ba loại tha hóa lớn để chinh phục được phẩm giá là người của họ. Trên con đường xuất hành của việc giải phóng chính mình, phụ nữ của hai thế kỷ 19 và 20 được trợ giúp bởi các khám phá mà ngành nhân loại học và tâm lý chiều sâu sẽ làm, nhất là đối với khía cạnh tích cực của nữ tính. Lý tưởng nữ tính của nền thánh mẫu học cũng sẽ được đặt để dưới các phê bình nặng nề và trong nhiều trường hợp bị gạt bỏ ra ngoài lề như một điều vô ích. Nền văn hóa mới nảy sinh từ một khổ đau khắc khoải kéo dài hàng thế kỷ sẽ có điểm quy chiếu và như giá trị cần cứu vãn bằng mọi cách. Con người trong kiểu diễn tả nam tính và nữ tính của nó được hiện thực như là người chỉ trong sự hiệp nhất hai khía cạnh của con người. Được trợ giúp bởi các nghiên cứu chú giải Kinh Thánh, nền thần học sẽ tiếp nhận một giải thích mới lồng khung trong cuộc sống con người, nhắm mục đích đưa ra một hướng đi nhân loại học được canh tân và tái tạo. Đức Maria, trinh nữ, mẹ của con Thiên Chúa, sẽ được học hỏi, yêu mến và đi theo, cả như là người đàn bà, có tên gọi là Maria thành Nazareth, người đã tiếp nhận trên mình và trên toàn lịch sử lời của Thiên Chúa một cách tràn đầy, sẽ được hưởng trước mọi người khác thị kiến về những gì đã được hứa cho tất cả những ai chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, tín thác nơi quyền năng của Ngài thực hiện nó. Mẹ, người phụ nữ, do phép hoán xưng, sẽ trở thành dấu chỉ xây dựng đối với mọi người sẽ chấp nhận thực hiện mình trong chương trình của Thiên Chúa bằng cách khước từ giới thiệu chương trình chống lại của con người. Chính nhân loại học văn hóa đã tạo thuận tiện cho việc khám phá ra người nữ trong lịch sử, và kết quả là nó cho chúng ta các kích thích mới để đặt ra câu hỏi về ý nghĩa sự hiện diện của Đức Maria trong tương quan với con người.
Kể từ lúc nền nhân loại học văn hóa được đặt để bên trong tổng thể các khoa học nhân văn, như là xác định ý nghĩa của lịch sử, như là khẳng định các ý nghĩa đa diện của quá khứ, và như khả thể tiếp nhận trong việc phân tích của nó, cái bé nhỏ vô tận của cuộc sống thường ngày, thì nó thành công trong việc nắm bắt được các dữ kiện mà nhà sử học đã gạt bỏ vì coi chúng là vô nghĩa. Chuyên viên tâm lý học đã sắp xếp như một dữ kiện tự nhiên, và triết gia đã coi như một phạm trù thứ yếu của thực tại. Ý nghĩa đặc biệt của sự hiện diện vĩ đại của nữ giới và việc khám phá mới mẻ về vai trò của phụ nữ trong các nền văn hóa khác nhau, nói chung khiến cho chúng ta kinh ngạc và đòi hỏi chúng ta một thực tập phân định tất cả những gì lịch sử đã để trong bóng tối và tất cả những gì trong con người còn là cấm đoán hay giải thích xấu trong sự thống trị của một nền văn hóa đã dẫn đưa chúng ta tới ngày hôm nay. Ngày nay, phụ nữ đang khám phá ra chính họ và nhận ra rằng họ đã bị sử dụng như là vật thể trong sự di chuyển và xây dựng cuồng loạn của con người. Vì thế, ngày nay phụ nữ muốn xây dựng mình như là chủ thể lịch sử của chính mình, lịch sử được sống và cảm nhận một cách khác với bạn nam đồng nghiệp, đồng học, đồng tranh đấu, với sáng kiến cho ban các ý nghĩa riêng cho nền văn hóa và với việc khước từ chấp nhận mà không phán đoán với tiêu chuẩn riêng các ý nghĩa đã được thiết định bởi ai cho tới ngày nay đã nắm quyền làm văn hóa và đã viết lịch sử và đọc lịch sử với các tiêu chuẩn phán đoán được áp đặt bởi một quan điểm không đầy đủ về thực tại. Một việc thực tập phân định như thế không thể có nếu không nghi ngờ và đặt lại vấn đề với các luật phán xử mà chúng ta đã sử dụng cho tới nay để vạch ra một lằn ranh giới giữa khả thể của người nam và khả thể của người nữ. Con đường giải phóng cả khi có vất vả, nhưng từ nay không thể trở lại đằng sau được nữa, đến độ không một khoa học nào có thể im lặng trước sự hiện diện của một núi đá băng khổng lồ liên quan tới ý thức của phân nửa nhân loại. Một nền nhân loại học mới đang nảy sinh. Đức Maria thành Nazareth sẽ phải là điểm quy chiếu mới của nó. Không phải vô cớ mà Đức Phaolô VI đã nhắn nhủ chúng ta nhìn lên mẹ Maria bằng cách chú ý tới các quan niệm nhân loại học cũng như thực tại tâm lý xã hội đã đổi thay một cách sâu rộng. Đây là việc trao ban cho con người ngày nay một lý tưởng bằng cách chỉ cho nó thấy một chương trình cuộc sống, trong đó nó có thể hội nhập vào và hoạt động bằng cách đóng góp các khả thể sống cho việc phát triển tối đa của nó.
Liên quan tới cuộc xung đột bản chất và văn hóa đã nảy sinh trong sự thay đổi nhân loại học, đặc biệt quy chiếu phụ nữ, thì cần phải xác định xem có điều gì Thiên Chúa đã tuyên bố và thiết định một cách trực tiếp hay không, và trong nghĩa nào. Ngoài ra, nền nhân loại học Kitô sẽ phải duyệt xét trên bình diện thực hành, chứ không phải chỉ trên bình diện lý thuyết, dự án con người được chiêm ngắm trong chương trình ban đầu của Thiên Chúa, và chống dự án nhân loại học được tiếp nhận trong lịch sử con người từ một nền văn hóa đã nhiều lần thử kinh nghiệm sự hỗn loạn. Một nghiên cứu so sánh giữa hai dự án không chỉ là đề tài liên quan tới khoa học kinh thánh và thần học, nhưng cũng liên quan tới toàn lĩnh vực của sự hiểu biết nữa. Và công việc được tiến hành bởi một phương pháp liên ngành sẽ phải tôn trọng các chuyên môn riêng rẽ của từng ngành. Một cố gắng đào sâu như vậy, ngày nay, có thể tìm thấy một môi trường thuận tiện sẵn sàng cộng tác, miễn là có một ý chí đối thoại chân thành trong việc tìm hiểu và chấp nhận làm một cuộc thanh tẩy các thành kiến trong các chắc chắn trí thức của chúng ta và trong các phương pháp giải thích áp dụng vào cuộc sống hiện nay. Nói cách khác, phải dẹp bỏ mọi thành kiến tiên thiên trong các hiểu biết trí thức thống trị các kiểu suy tư lý luận của chúng ta cho tới ngày nay. Chính tại điểm này mà Đức Maria thành Nazareth có thể bước vào sân khấu và đóng phần là dấu chỉ ý nghĩa, chỉ cho con người đang đi tìm chính mình và việc hiện thực của mình, thấy phải đi theo hướng nào để có thể hiện thực chính mình trong sự trung thực với ý tưởng về con người mà Thiên Chúa đã có trong việc nghĩ ra chương trình nguyên thủy của Ngài, con người toàn vẹn của thời tạo dựng. Như vậy, Đức Maria là mẫu gương sự hiện thực toàn vẹn của con người. Thật luôn luôn khó mà tìm ra những người cụ thể hiện thực được một hệ thống nhân loại học trong cuộc sống và công việc làm của mình. Những người đến gần mô thức được một nền văn hóa nào đó chấp nhận, cùng lắm trở thành các anh hùng, các thánh, các siêu nhân, theo sự nhạy cảm văn hóa, mà với nó các từ ý niệm riêng được chấp nhận. Nền nhân loại học Kitô đã luôn luôn có khả năng giới thiệu con người mới, trong con người của đấng mà đức tin làm cho chúng ta chấp nhận như là sự mới mẻ đích thật và duy nhất của thời đại mới, là Chúa Kitô, mẫu gương siêu việt của mọi sự toàn thiện của con người. Tuy nhiên, con người vẫn cần quy chiếu một gương mẫu của con người được tạo thành bởi một người và chỉ là người. Đức Maria là mô thức mà mọi người cần đến để đặt nó trước mắt, không phải để bắt chước một cách thụ động, nhưng để chiêm ngưỡng trong mẫu gương đó tất cả những gì có thể là và trở thành một người khi chấp nhận như mẹ Maria bước vào trong chương trình do Thiên Chúa xây dựng. Mẹ không phải là một mẫu gương của các nhân đức có khả năng làm cho con người trở thành dễ thương và trung thực với chương trình luân lý, cho bằng là mô thức typos và hình ảnh imago của giáo hội, như Công đồng Chung Vatican II đã dạy trong Hiến chế về giáo hội Ánh sáng muôn dân, các số 63, 65 và 68.
Công đồng dạy rằng, Maria trinh nữ và người mẹ là mẫu mực của giáo hội. Đức trinh nữ nhờ ân huệ và sứ mệnh làm mẹ Thiên Chúa, nhờ đó Ngài được hiệp nhất với con là đấng cứu thế, và nhờ các ơn và nhiệm vụ đặc biệt khác, Ngài còn kết hiệp mật thiết với giáo hội, như Thánh Ambrosio đã dạy. Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của giáo hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô. Thật vậy, trong mầu nhiệm giáo hội, chính giáo hội cũng được gọi cách hợp pháp là mẹ và trinh nữ. Đức nữ trinh Maria đi tiên phong, tỏ ra là một người mẹ và một trinh nữ gương mẫu tuyệt vời và hiếm có. Vì bởi lòng tin và vâng phục, Ngài đã sinh chính con Chúa Cha nơi trần gian mà không hề biết đến người nam, nhưng được Chúa Thánh Thần bao phủ. Như một Eva mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, chứ không đặt vào con rắn xưa, một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt. Nhưng người con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm trưởng tử trong nhiều anh em, nghĩa là các tín hữu mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục với tình thương của một người mẹ. Giáo hội phải bắt chước nhân đức của mẹ Maria. Tuy nhiên, giáo hội qua con người của đức nữ trinh đã đạt tới sự toàn thiện, làm cho mình nên thanh sạch và vẹn tuyền. Nhưng Kitô hữu vẫn còn phải cố gắng chiến thắng tội lỗi để tiến trên đường thánh thiện. Vì thế, họ ngước mắt nhìn lên Đức Maria là một mẫu gương nhân đức sáng ngời cho toàn thể cộng đoàn những người được chọn. Nhờ thành kính tưởng nhớ Đức Maria và chiêm ngưỡng Ngài dưới ánh sáng của ngôi lời nhập thể, giáo hội cung kính tiến sâu hơn vào mầu nhiệm cao thẳm, tức là mầu nhiệm nhập thể, và nên giống phu quân mình ngày một hơn. Thật vậy, Đức Maria đã mật thiết gắn liền với lịch sử cứu rỗi, và có thể nói, Ngài đã quy tụ và phản chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin. Và khi các tín hữu nghe rao giảng về Ngài và tôn sùng Ngài, họ được Ngài mời gọi đến kết hiệp với hy lễ của con Ngài và yêu mến Chúa Cha. phần giáo hội càng tìm kiếm vinh quang Chúa Kitô, càng nên giống khuôn mẫu cao cả của mình, nhờ luôn tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức mến và tìm kiếm cùng vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Do đó, trong công cuộc tông đồ, giáo hội có lý để nhìn lên Đấng đã sinh Chúa Kitô là người được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Nữ Trinh sinh ra, để nhờ giáo hội cũng sinh ra và lớn lên trong lòng các tín hữu. Đời sống của Đức Nữ Trinh là một gương sáng của tình mẫu tử thắm thiết. Tình mẫu tử ấy phải là động lực của tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của giáo hội để tái sinh nhân loại. Đức Maria, dấu chỉ của dân Thiên Chúa. Ngày nay, mẹ Chúa Giêsu đã được vinh hiển hồn xác lên trời, là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội sẽ hoàn thành đời sau. Cũng thế, dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến, Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Vì thế, trước khi trông thấy nơi Đức Maria một thái độ sống, chúng ta được mời gọi đọc hiểu nơi mẹ định nghĩa về con người, như đã nảy sinh trong tư tưởng của Thiên Chúa, và tìm câu trả lời cho vấn nạn mà con người từ muôn thuở vẫn đặt ra. Hỡi con người, mi là ai? Ngươi từ đâu tới? Ngươi đi về đâu? Tại sao lại bước đi? Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.